Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm đến chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại bước vào một tuần lễ mới. Trong những ngày qua chúng ta có thể là sống trong một cái sự hoang mang, lo sợ vì chúng ta nhận quá nhiều những cái tin tức từ mọi phía. Tôi vì không phải là bác sĩ cho nên tôi không thể nào nói cho quý vị biết là quý vị cần phải làm những gì. Nhưng tôi tin rằng là với những tin tức từ CDC đưa ra, tức là Bộ Y tế đưa ra, chúng ta biết là chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong những ngày này. Khi chúng ta nói chữ cẩn trọng hơn tức là phải làm gì, quý vị biết thông thường quý vị không bao giờ nghĩ đến những cái việc gọi là lấy tay đưa lên trên mặt để mà bôi mắt, dụi mắt hoặc là gãi cái lỗ mũi của mình nó ngứa hay cái gì đó. Những việc đó là cái việc thông thường chúng ta làm. Chúng ta không biết rằng là một ngày chúng ta làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì những căn bệnh mà chúng ta đang có, chúng ta phải cẩn trọng hơn bằng cách chúng ta phải rửa tay liên tục. Chúng ta phải có những cái nước chùi tay mà nó có alcohol trong đó để mà nó giết đi những cái vi khuẩn, những cái vi trùng để mà chúng ta không vướng vào những căn bệnh này. Tôi sáng thứ bảy, nếu tôi nhớ không lầm, sáng thứ bảy nghe được một phần buổi hội buổi nói chuyện của những nhà chuyên môn từ CDC. Họ nói rằng là 98%, những người bác sĩ này nói 98% chúng ta sẽ được trở lại bình thường. Con số đó nó rất là cao, nhưng không hẳn là chúng ta phải coi thường là những cái việc gì đó nó có thể xảy ra cho chúng ta hoặc là cho những người chung quanh chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tôi biết qua những ngày tháng vừa rồi, không còn cái gì quan trọng hơn bằng chúng ta để ý đến việc gì đang xảy ra, ai đang ra tin tức, ai đang ra những thông báo. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người bình tĩnh lại và hãy cẩn thận những việc gì mà chúng ta đang làm. Chúng ta phải quen với những sự khác biệt và những cái đòi hỏi trong những ngày qua và những ngày sắp tới, cho đến khi cái căn bệnh này nó được thu gọn lại và được chấm dứt. Mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình sắp tới. Các bác, các cụ, các ông bà cần phải ở nhà nhiều hơn. Đừng lo lắng quá cho các con, các cháu. Mình phải cẩn thận hơn tại vì cái sức khỏe và cái sức đề kháng của mình nó không như hồi mình còn 20 tuổi, 25 tuổi. Tôi vẫn cứ nói với cái ông luật sư của tôi ấy, là ông không phải 25 tuổi nữa. Ông phải cẩn thận trong những cái việc đi lại. Nhất là đừng có té. Một khi mà các cụ, các ông, các bà mà té thì xương này kia nó rạn ra, nó vụn, nó làm cho chúng ta rất là có một cuộc sống rất là bất ổn nhá. Mong rằng là tất cả mọi người đều bình tĩnh và cứ làm những gì những nhà chuyên môn đã đưa ra và đã cho mình biết là những việc gì mình cần phải làm. Nghe từ những nhà chuyên môn, từ những người ở trong Bộ Y tế, từ bác sĩ, từ những sự chỉ dẫn. Nếu chúng ta ở nhà thương, ở những nơi mà họ có trách nhiệm và có thẩm quyền, để yêu cầu chúng ta làm những cái việc gì đó để mà ngăn chặn những căn bệnh này nó không có phát triển thêm nữa. Đó là một trong những cái lý do tại sao cái sự mà gọi là quarantine, tức là cái sự mà họ đưa một người vào nơi mà ở 14 ngày để mà cái vi trùng đó nó có thể chết đi và không lan truyền cho người khác. Vì vậy tôi mong rằng là chúng ta hãy cẩn trọng hơn trong những ngày sắp tới. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói về mướn nhà. Cái việc đi mướn nhà ở California này, nó là một cái việc khá phức tạp. Chúng ta đối với những người trong cộng đồng chúng ta thì chúng ta thấy nó là một cái việc đơn giản. Tôi có tiền mướn nhà thì cho tôi được mướn cái nơi tôi ở, nhất là những người cho những cái căn phòng dư trong căn nhà của mình cho mướn đi để mà có thêm tiền thu nhập. Mướn căn phòng hay mướn căn hộ hay mướn căn nhà nó cũng đều đứng dưới cái dạng là mướn nhà. Cho nên trong cái việc làm cái tờ giấy hợp đồng và cái sự điều đình nó rất là quan trọng. Chúng ta không có những cái giấy đơn để mà cho mướn nhà, chúng ta có thể đi mua. Những cái đơn này họ đều bán có sẵn. Và chúng ta phải mua đúng cái nơi mà họ bán những cái đơn này. Vì trên những cái đơn đó, trên những cái đơn đó họ có những cái điều luật và họ viết đúng với những gì luật đã được đưa ra. Cái sự điều đình của chúng ta với người mướn nhà rất là quan trọng ở trong cái thời điểm này. Tại sao? Tại vì chúng ta cần phải biết cái người đi mướn nhà đó có đủ khả năng để trả tiền nhà cho mình hay không? Cái người đi mướn nhà đó có tín dụng hay không? Cái người đi mướn nhà đó có phải là một người có tiền án hay không? Mà nhất là những tiền án liên quan đến việc sắc nhiễu tình dục rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta không hỏi những cái việc căn bản như thế này, hoặc là làm những cái việc điều tra cần thiết, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng không được trả tiền nhà, người mướn nhà không dọn ra. Bây giờ lấy lại sở hữu cái nơi mà chúng ta làm chủ đó không phải là dễ. Chúng ta phải lên tòa, phải yêu cầu tòa ra cái lệnh trục xuất cái người đó. Cứ thử tưởng tượng quý vị, cho mướn một cái căn phòng 500-700 đô la, mà bây giờ người đó lại không chịu trả tiền nhà, tiền phòng. Họ ở tháng này qua tháng khác 2-3 tháng rồi, họ không trả tiền phòng, mình đã lỗ mấy ngàn rồi. Bây giờ mình lại phải bỏ tiền ra để nhờ luật sư làm cái việc trục xuất người này nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc mướn nhà, mướn phòng này. Ngay lúc đầu, mình có quyền đòi hỏi họ cho mình cái copy của cái bằng lái. Mình có quyền đòi hỏi họ cho mình biết cái nơi họ mướn cuối cùng là ở đâu. Tại sao họ không ở đó nữa? Mình có quyền đòi hỏi họ cho mình những cái tên của những người biết cái người mướn nhà này là ai, để mình gọi, mình hỏi. Chúng ta gọi đó là credit reference. Mình có quyền làm việc đó. Ở California này, nếu cái đơn mướn nhà đó được điều đình bởi tiếng ngôn ngữ của cái người đi mướn nhà, tức là đối với tiếng Anh đó là một tiếng ngoại quốc, thì cái người mướn nhà đó cần phải biết rằng là trong cái đơn đó nói những cái gì. Nếu cái người đi mướn nhà đó, cho dù rằng thì là hai người đều nói tiếng Việt Nam hết, nhưng cái đơn đó lại là cái đơn tiếng Anh, thì quý vị chỉ cần viết vô dưới cái đơn đó một cái hàng chữ là chúng tôi đã hiểu những gì trong cái đơn này viết, mặc dầu là tiếng Anh nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng gì đó, tiếng Đại Hàn, tiếng Trung, tiếng Hoa, tiếng Việt Nam, tiếng Mễ, tiếng gì đó. Ok, mình phải xem lại và phải cẩn thận hơn một chút trong những vấn đề cho mướn nhà. Những cái thời gian chúng ta cho mướn, nhất là ở San Jose ngày hôm nay. Chúng ta phải cẩn thận những cái điều luật căn bản mà nội địa trong thành phố San Jose đã đưa ra về những việc cho mướn nhà. Những người mướn nhà họ có những cái quyền hạn như thế nào? Mình là cái người chủ nhà, mình có một cái tài sản rất lớn. Cái người đi mướn nhà đó họ như thế nào? Và nếu mình cần phải trục xuất họ, thì cái việc đó mình phải làm như thế nào? Tất cả những cái tin tức này quý vị đều có thể tìm được. Một là ở trên mạng lưới, hai là quý vị có thể nói chuyện với thành phố. Quý vị lên trên thành phố, quý vị nói về những điều ordinance của thành phố San Jose về việc cho mướn nhà. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu và biết. Để hiểu và biết, chúng ta phải nói chuyện với những người biết về những cái điều khoản này, những cái đòi hỏi này. Làm sao mà San Jose lại đưa ra những cái điều luật nói rằng là chúng ta có thể được cho mướn nhà như thế nào? Chúng ta có thể tăng tiền nhà bao nhiêu? Có nhiều người tự động tăng tiền nhà theo như ý của mình muốn. Khó lắm. Tại vì ở San Jose này, họ đã đưa ra những cái ordinance, tức là những cái điều luật mà chúng ta không thể nào đe dọa cái người mướn nhà. Chúng ta không thể nào trục xuất cái người mướn nhà. Chúng ta không thể nào cắt điện, cắt nước của cái người mướn nhà. Chúng ta không thể nào nói tôi muốn lấy tiền đặt cọc của quý vị để tôi làm cái gì đó tôi muốn. Cũng không thể nào được như vậy. Mình phải biết rằng là cái việc mình làm đó nó là những cái gì. Và không ai có thể giúp cho mình nhiều hơn bằng những người ở trong cái bộ phận của thành phố. Tuy nhiên, cái người mướn nhà, họ đi mướn thì họ phải trả tiền nhà. Vì vậy mình mới cho họ mướn chứ. Vì mình cần tiền nhà để mình trả tiền mình mượn nhà băng mà. Đó là một trong lý do mình có thể trục xuất mình họ ra khỏi nhà. Nhưng mà đó không phải là cái lý do độc nhất ngày hôm nay nữa. Nó còn những cái vấn đề khác nữa. Ok? Và khi chúng ta nói đến những cái việc cho mướn nhà hoặc là trục xuất người ra khỏi nhà, chúng ta phải cẩn thận. Tăng tiền nhà là một trong những cái điều khoản mà điều luật bảo vệ người mướn nhà 2019 đã giới hạn người chủ nhà có thể tăng tiền nhà theo như ý họ muốn. Điều luật đã nói trong bất cứ 12 tháng, trong cái thời gian 12 tháng, tức là trong một năm, người chủ nhà có thể tăng tiền nhà ở cái nơi có người đang ở không được quá 5% cộng thêm với cái giá lạm phát của thị trường. Cái việc mà chúng ta tăng tiền nhà nó không có giới hạn bởi cái nơi mà mình cho mướn. Cho nên mình phải cẩn thận trong những cái vấn đề này nhé. Cái nơi mình cho mướn nó là một cái duplex hoặc là một cái single house hay là một cái căn hộ, tức là cái apartment. Những người mà cho mướn hàng tháng họ cũng phải được bảo vệ. Những người cho mướn hàng năm cũng được bảo vệ. Cái tiền security deposit, tức là cái tiền đặt cọc xuống của cái người mướn nhà, thường thì nó là một tháng. Ha, có khi chúng ta có thể lấy cho đến 2 tháng nếu cái nhà này không có đồ đạc trong đó, không có bàn ghế, tủ giường, hoặc là 3 tháng nếu chúng ta cung cấp cho họ giường, tủ, bàn ghế. Okay. Và nếu cái người mướn nhà đó họ để cái nhà này hư hại, dơ bẩn khi họ dọn ra và mình cần phải sửa nó lại để cho mướn, mình có thể từ trừ vào cái tiền deposit. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là chúng ta hay có cái thói quen là chúng ta làm lấy cũng được. Chúng ta làm lấy thì chúng ta tính bao nhiêu tiền. Cho nên mình cứ kêu những người chuyên môn tới, họ dọn dẹp rồi họ cho mình cái hóa đơn rồi mình trả cái tiền đó. Mình khấu trừ lại. cái tiền đó đâu phải tiền của mình đâu, đúng không? Và vì vậy khi chúng ta cần phải cẩn thận nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, và quý vị có thể gọi văn phòng số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo. Và khi chúng ta nói đến những người bị bạo hành nơi chúng ta đang cho họ mướn nhà, cái người mà bị bạo hành đó, họ có thể đổi cái ổ khóa, nhưng cái người chủ đó cần phải biết, cái mục đích mà cái người chủ cần phải biết là cái sự an toàn, tức là cái việc bảo vệ cho cái việc chuyện gì khẩn cấp có thể xảy ra. Nhưng cái người mà bạo hành, làm bạo hành đó không được tới gần cái người bị bạo hành, tức là họ không có được đến cái nơi cái người bị bạo hành mướn, và cái người chủ cần phải được biết cái việc này. Cho nên chúng ta, những người chủ nhà, chúng ta phải biết những cái vấn đề này. Nếu cái người mướn nhà họ đem họ báo cáo cho mình biết, không có gì gọi là lo lắng hết, chỉ là chúng ta cứ phải biết những cái điều khoản này đòi hỏi bởi chúng ta là người chủ nhà. Và những người đi mướn nhà, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải có cái sự bảo vệ như thế. Những người là những quân nhân, người chủ nhà không được từ chối cho những người làm quân nhân được mướn nhà. Họ phải cho những người này được bãi hợp đồng mà không có điều kiện. Bởi vì nếu những người quân nhân này được gọi để đi đánh giặc thì họ không thể nào tiếp tục mướn cái nơi này, cho dù rằng thì là họ có một cái hợp đồng với mình. Cho nên nếu mà tôi nói rằng là chúng ta làm việc với một cái tâm và một cái sự hiểu biết, thông cảm, thì đó là có lẽ nó sẽ đạt được cho chúng ta nhiều kết quả tốt đẹp hơn là dựa trên những cái giấy tờ mà chúng ta đã có. Đấy, dĩ nhiên chúng ta cần những cái hợp đồng đó để đặt mọi việc vào những cái vị trí chúng ta cần đặt. Nhưng rồi những cái tình huống nó xảy ra, những cái việc nó xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào tính trước được. Giống như hiện tại, chúng ta không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra ngày mai. Một tuần lễ trước, cái việc này nó không có trầm trọng bằng ngày hôm nay. Mặc dầu cái việc này nó đã xảy ra hơn một tháng nay rồi. Xin lỗi, ba tuần nay rồi. Nhưng mà chúng ta không thấy, không cảm nhận được cái sự trầm trọng của nó đến mức độ nào. Mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày cái việc này nó đang xảy ra khác lắm. Nó có thể làm cho chúng ta sợ hãi thêm, và nó cũng có thể làm cho chúng ta bình tĩnh lại. Chúng ta nói về vấn đề bảo đảm nơi chúng ta sống. Warranty of habitability. Cái chữ này nó rất là quan trọng đối với những người chủ nhà và những người đi mướn nhà. Chúng ta cho những người mướn nhà được mướn những cái nơi ở, cái cửa sổ phải được an toàn, ống nước, đường gas phải được đầy đủ, an toàn và vệ sinh. Mùa đông không thể nào cái nơi họ ở không có nước nóng được. Những cái ống, những cái bình điện, bình nước, những cái bình nước nóng á, chúng ta gọi là cái tank á, nó phải được cột lại. Điện ở ngoài cổng, ở ngoài nhà phải được sáng. Những cái thùng rác cần phải được cung cấp đầy đủ. Những nơi bước lên là cầu thang, sàn nhà, ép. Đây là những cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến là một người chủ nhà, vì chúng ta không muốn sống trong một cái tình trạng như vậy. Thì cái người mướn nhà của mình, họ cũng có được cái sự bảo vệ và cái việc chăm sóc giống như là mình không muốn sống ở một nơi như thế. Thì cái người mướn nhà cũng muốn được sống ở một cái nơi sạch sẽ, an toàn. Có rất là nhiều những cái hồ sơ về luật đã đưa ra về những cái sự bất cẩn của người chủ nhà mà để cho một người có đến nỗi phải tử vong. Cho nên bật cái đèn lên nó không tốn bao nhiêu tiền hết. Và chúng ta phải dọn dẹp cái nơi mà đường đi công cộng, tức là cái cầu thang đi chung của một cái nơi có 4 căn hộ, chúng ta gọi là fourplex. Cái nơi ở phía ngoài mình ở. Nhưng tôi tin rằng là cái việc này nó không phải chỉ ở trách nhiệm của người chủ nhà, mà nó cũng là một cái trách nhiệm của người mướn nhà nữa. Tại vì chúng ta muốn ở một cái nơi sạch sẽ, thì chúng ta cũng phải đặt vào cái nơi đó một chút thời gian để dọn dẹp. Vì nó sạch sẽ là cho chúng ta ở. Người chủ nhà họ đã cho chúng ta một nơi để ở, thì chúng ta cần phải làm thế nào để cái nơi ở của mình nó được dọn dẹp sạch sẽ hơn, rồi sửa sang cái nơi mình ở. Để tuy nhiên cái người chủ nhà có thể là cái người phải trách nhiệm về những cái vấn đề sửa sang trong những cái tầm mức lớn, như là sửa cái mái nhà. Nhưng mà những cái việc như là cửa mình đi ra vào, cửa sổ của mình bị ai làm bể, cửa lưới của mình bị rách, nếu chúng ta trong thời gian điều đình mà những cái này, việc này chúng ta thấy, thì chúng ta phải viết nó xuống trên cái hợp đồng. Người chủ bằng lòng sơn lại cái nơi tôi ở này nội trong 3 tháng, và cái ngày giới hạn, ngày cuối cùng là ngày nào, viết xuống. Chúng ta quen những cái việc nói với nhau vội không viết xuống. Quý vị cứ nghĩ đến một tuần sau, quý vị nhìn lại, quý vị không nhớ quý vị nói gì nữa. Có thậm chí có khi cả một vài ngày cũng đã không còn nhớ rồi. Cho nên chúng ta phải viết xuống những gì đó chúng ta đồng ý với nhau, để rồi chúng ta không đi đến cái chỗ gọi là mâu thuẫn bất bình. Chúng ta có được một cái nơi ở là một cái việc rất là quan trọng cho gia đình của mình. Rồi chúng ta nếu không được ở chỗ này vì lý do này hay lý do khác, chúng ta có thể cho mướn lại. Chúng ta có thể điều đình những cái việc này với người chủ nhà. Một cái sự hài hòa trong cái vấn đề điều đình đó, nó đi rất là xa. Nó đi xa đi đến nỗi chúng ta có thể xóa đi được cái hợp đồng nữa kìa. Rồi chúng ta là những người có thú vật trong nhà, hoặc là những người đang hút thuốc. Ngày hôm nay cái vấn đề hút cần sa đó, có thể nó không là một cái việc mà chúng ta có những cái vấn đề về hình sự nữa. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là không phải là tôi nói rằng là chúng ta có quyền hút cần sa làm bao nhiêu cũng được đâu. Chúng ta phải tuân theo những cái điều luật đã được đặt ra, chỉ là cho những người bị bệnh thôi. Những người cần những cái trọng lượng nhẹ của những cái việc này để mà làm cho mình không phải đau đớn, khó chịu trong cuộc sống. Và trong cái hợp đồng đó, cái người chủ nhà phải viết rõ ràng là cái việc dùng thuốc cấm không được xảy ra trên cái nơi họ đang mướn. Và nếu họ vi phạm, thì cái việc trục xuất đối với cái người cho mướn đó là cái việc phải xảy ra. Chủ nhà cần được phải vào nơi mướn nhà trong những cái thời gian cho phép. Trong trường hợp khẩn cấp thì chúng ta sẽ được vào, nhưng bình thường thì chúng ta xin phép trước 24 tiếng hay là 48 tiếng đồng hồ để chúng ta vào cái nơi ở của một người khác. Chúng ta không thể nào muốn bước ra bước vô lúc nào cũng được. Không phải nói vì nhà của tôi muốn đi lúc nào cũng được hết, không phải như vậy được nhé. Rồi những điện nước người chủ nhà phải mướn như thế nào, phải cho mướn như thế nào, người mướn nhà phải trả như thế nào, rất là nhiều thứ. Hồi lúc mới đầu tôi nói về cái vấn đề những người mướn nhà là những người có những cái tội sắc nhiễu tình dục. Mình không có phải là từ chối họ, nhưng mà nếu mình cho họ mướn thì điều khoản nào là điều khoản mà mình cần phải biết làm thế nào để mà điều làm giống như là điều luật đã được đặt ra. Những cái lời viết của chúng ta nó rất là quan trọng. Chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề đó, tại vì nó không phải là chỉ liên quan đến mình mà liên quan đến hàng xóm nữa. Ok, cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề cho mướn nhà, thưa quý vị, còn nhiều lý do nữa cơ, còn nhiều những cái vấn đề khác nữa cơ. Tôi nói ra đây để cho quý vị biết, để cho quý vị nghĩ đến những cái việc này khi quý vị quyết định cho một người mướn một cái căn phòng, hay cho một người mướn nguyên căn nhà của mình, hay cho một người mướn một căn hộ của mình. Nhất là những người cho mướn cái căn phòng đó, thưa quý vị. Chúng ta phải cẩn thận. Ngày hôm nay những cái việc này nó rất là phức tạp. Và cái số tiền mà chúng ta nhận được trong một cái căn phòng đó, nó có đủ để mà chúng ta những cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai hay không? Khi cho mướn nhà chúng ta đâu có muốn rằng là chúng ta... Nhưng mà có những chuyện nó xảy ra chúng ta không nghĩ tới được. Cho đến khi nó xảy ra thì chúng ta phải giải quyết. Mà nhiều khi cái việc giải quyết đó nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Chi phí tốn rất nhiều, thời gian khá bực mình nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và một ngày an bình hạnh phúc và những ngày kế tiếp thật nhiều hồng ân ơn trên ban, được mạnh khỏe, có những việc mà chúng ta cần phải tiếp tục cầu nguyện để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn nhé. Xin cảm ơn quý vị, xin chào quý vị và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng, hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8:30 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thành Radio.